thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nói rằng người tu vô vi càng ngày càng thấy được giá trị của chính mình. Nhờ tu có được thanh tịnh mới bằng lòng hạ mình, hợp tác và xây dựng với mọi người, cùng tu cùng tiến. Nhân dịp được thiền chung trên mặt biển, nhìn được cảnh thiên nhiên mà thức giác đến cảnh siêu nhiên, thì chúng ta phải dốc lòng, dày công tu tiến, tự đạt, quán thông cái tiểu thiên địa này. Ngài nói rằng, tài sản cuối cùng của chúng ta là cái thể xác này, có đầu, có óc, có tay, có chân, mà chưa khai thác thì vẫn nghèo nàn, dù có ôm bạc tỷ, mà không biết được tâm linh thì vẫn là người nghèo, không bao giờ trở về trời được. Vì đồng bạc không thể mua vé máy bay về trời được. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Du thuyền ổn định của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Florida vào ngày 12 tháng 1 năm 1995.
Người tu thanh tịnh ngu, người đời nói ngu, này thanh tịnh cứ ngồi nó làm thinh tu hoài mà nó không phải ngu đâu. Vì tương lai của chính nó, phần hồn nó chết nó không biết đi đâu. Bây giờ nó lớn tuổi rồi, bây giờ nó mới hiểu được cái phần hồn của nó là chánh, cái vai chánh trong cái tiểu thiên địa này, trong cái xác phàm này. Mà nó chưa làm chủ được nội bộ, nó phải cần sự thanh tịnh để làm chủ nội bộ, sai lầm từ nhiều kiếp. Cho nên bây giờ nó ăn năn sám hối, tự tu, tự thức, mới thấy giá trị của chính nó. Cho nên người tu vô vi càng tu càng thấy giá trị của chính mình, mặt mày sáng, mắt sáng, mặt tươi. Nhưng mà đếm tiền thì không có, nghèo, nghèo thật, nhưng mà biết được nhiều chuyện. Do đâu? Do sự tu thanh tịnh, nó mới bằng lòng hạ mình đi hợp tác với tất cả mọi người và xây dựng cho tất cả mọi người cùng tu cùng tiến. Cho hôm nay duyên lành các bạn đã thiền nhiều nơi, từ đại hội này tới đại hội nọ. Hôm nay các bạn trong dịp cuối năm cũng như đầu năm sắp tới, các bạn lại có cơ hội thiền trên mặt biển, chung vui để nhìn cảnh thiên nhiên và thức giác tới cảnh siêu nhiên, để chúng ta dốc lòng dày công tu tiến, tự đạt quán thông mọi điều trong tiểu thiên địa này. Cơ hội cuối cùng, một tài sản cơ cuối cùng là cái thể xác của các bạn, có đầu, có óc, có tay, có chân, bằng làm một tiểu thiên địa, phần hồn làm chủ, mà chưa khai thác thì vẫn nghèo nàn. Bây giờ các bạn có ôm bạc tỷ, không biết là tâm linh cũng là người nghèo thôi, không có tiến được, không bao giờ về trời được. Đồng bạc các bạn đâu có mua giấy về trời, mua giấy du thuyền đi ra mặt biển chơi thôi. Hên thì nó thông suốt, xuôi thì nó cũng xuống dưới biển chơi, chứ không có ở được trên tàu. Cho nên chúng ta hiểu cái nguyên lý này, và chúng ta đang đào sâu tâm thức và thực hành tiến hóa về phần hồn. Xác ta là tàu, chiếc tàu đưa về bánh giác. Cái xác chúng ta nhận bao nhiêu kích động và phản động, mà chúng ta nhận sự kích động và phản động là con quý của chúng ta, đưa ta về thanh tịnh. Khi mà các bạn trở về thanh tịnh rồi, các bạn mới thật sự tiến hóa, thật sự có ngôi vị ở bên trên. Không có lo, không có phiền não, không có tranh chấp, sung sướng vô cùng, là cuối cùng của các bạn là thiên quốc. Cho nên người đời chết rồi cầu nguyện cho về cảnh an lạc đời đời, gia đình nào cũng muốn cha mẹ mình thành tiên thành Phật hết. Nhưng mà ở đời biết được tiên Phật, không thực hành đường lối của tiên Phật mà ý lại và cầu xin Phật không, chính mình là Phật đang ngủ. Bây giờ mình biết tu thiền, Phật sẽ thức tâm. Lúc đó Phật đâu có còn không gian, thời gian nữa. Phật không có thì giờ gì ở thế gian, không có sự suy tính như thế gian. Cho nên ta gọi từ bi, lúc nào cũng tròn trịa, vui tươi và thông suốt, chứ không có bị kẹt. Cho nên cái tu thiền nó mới có giá trị. Tự thức biết chuyện mình, không nên học bất cứ những cái gì biết chuyện người khác và chuyện mình bỏ là sai được. Rất dễ các bạn hiểu, những người tu xưng là tu cao, các bạn nhìn thẳng trong hoàn cảnh họ thế nào, phát triển đến đâu, sự nhịn nhục họ đến đâu, thì các bạn hiểu được trình độ. Vì các bạn mắt phàm đâu có thấy ông tiên Phật, thấy sự quân bình của họ không đạt được, mà họ nói họ làm tiên thằng làm Phật, thì đó là đi trật đường rồi. Chúng ta phải hiểu do làm sao mà chúng ta định được người này tu cao, người kia tu thấp, cái hoàn cảnh họ được phát triển đến chỗ nào, quân bình đến chỗ nào. Và chúng ta có thể rõ những người tu dốc lòng tu không bao giờ suy sụp, đường đi họ có lối thoát, chỗ nào cũng lối thoát, bất cứ trường hợp nào họ cũng thoát được. Cho nên cái đó mình nhìn cái hạnh đó mà thực hành, chứ không có nhìn cái hạnh đó mà chạy theo họ và cầu xin họ, vô ích. Phật không có phục vụ chúng sanh, Phật thực hành để ảnh hưởng thôi. Thì chúng ta có được sự thành công của chư Phật là do đâu? Chúng ta phải hỏi do đâu mới thành ông Phật. Ông Phật khổ, nhìn thấy sự đau khổ của nhân gian cũng như sự đau khổ của Ngài, Ngài mới dốc lòng tu sửa, tiến hóa, mới quán độ quần sanh. Ngày hôm nay những chúng ta kính mến Đức Phật Thích Ca, nhưng trước kia chúng ta đâu có thấy Đức Thích Ca tu, nhưng mà lịch sử cho thấy là Ngài chỉ tu một mình, thức giác một mình, chứ không phải nhờ ông sư phụ nào hết. Chính tự thức tự tu, nhờ quần sanh kích động sự ác độc này khi nào Ngài đã thấy Ngài thức tâm này lui về sự thanh tịnh của chính Ngài, cho nên Ngài mới phát sáng có hào quang. Thì chúng ta cũng là con người như vậy, mà nhìn trước mắt chúng ta bây giờ là rõ hơn Ngài. Hồi xưa Ngài đâu có tivi, chúng ta bấm tivi động đất đâu chết hàng loạt người, phong ba bão tốc, nhà cửa suy sụp, chúng ta thấy rõ rồi. Nháy mắt là chúng ta phải thức tâm, ăn năn lo tu, chứ không có cái dành hơn gì ở thế gian. Xuống thế gian đây là học sự kích động và phản động của tình đời và lui về thanh tịnh của chính mình để tiến qua. Thì chúng ta mới thấy rõ, chúng ta sẽ tiến về không không gian và không thời gian. Đó là thứ thanh nhẹ cuối cùng của cuộc đời. Người chưa tu nghe được những sự phân giải như thế này, tâm thức họ cũng biết trở về với lãnh vực thanh tịnh của họ. Phải tha thứ và thương yêu. Người lớn tuổi làm ông nội ông ngoại nhưng mà không biết tha thứ và thương yêu chỉ có khổ thôi. Và muốn xây dựng từ bi của chính chúng ta thì chúng ta biết tha, giàu lòng tha thứ và thương yêu, thì tâm từ bi chúng ta sẽ phát khởi. Đức Phật vì khổ, nhận thức sự khổ, muốn cứu mình có thể thoát được không? Nhưng hậu mới ảnh hưởng người khác. Thì ngày nay Đức Phật đã làm nhiều việc. Chính Ngài trong khổ, trong nhịn nhục đủ thứ, Ngài mới lưu truyền lại thế gian. Đến ngày hôm nay chúng ta mới làm hình Ngài, thờ hình Ngài, chứ chưa bao giờ được cơ hội thờ Ngài. Tâm tưởng Ngài thôi chứ không, chưa. Chưa bao giờ nhìn được cái mặt thật của Ngài. Cho nên chúng ta phải nhìn lại cái mặt thật của chúng ta là phần hồn. Trước kia cũng, Ngài cũng là con người tu thành đạo, chứ chúng ta con người mê tiền, mê bạc, mê tình. Những người bị đang sa đọa, sa đọa trong cái xác phạm này. Thì chúng ta biết tu, cái hồn nó thức tâm, trở về với sáng lạng, biết vạn sự trên đời là không, không có gì thật hết. Nhiều người ôm sử sách này, sử sách kia, sử sách nọ mà rốt cuộc cũng là không. Ông này hồi trước bảnh lắm, sao cũng không. Tôi nói học cho bực mấy rồi chết cũng như chó chết mà thôi, tê liệt thần kinh hết. Là phần hồn phải ra đi. Chúng ta phải hiểu cái chánh của cuộc sống là phần hồn, sự sáng suốt, tức là sự thanh tịnh. Chúng ta cố gắng tu lui về sự thanh tịnh, thì vạn sự sẽ đạt thành. Hiểu được nguyên lý này, giữ được nguyên lý này là mới thấy phần hồn là vô sanh bất diệt. Cha mẹ sanh chúng ta xác phàm ra mà không có sửa được, không có sanh được phần hồn của chúng ta. Mỗi người một tâm thức khác nhau, mỗi người có một tâm thức khác, không có giống nhau. Để được xác nó ra mà không có để được cái hồn nó. Cho nên nhiều người cái trí thấp hơn con. Nhiều khi con nó thông minh, nó nói một câu cha cũng mệt với nó. Cho nên phải moi lên và đi lên trở về với thanh tịnh mới là đúng. Không nên trì trệ trong mê chấp, nghe người ta nói không rồi giận rồi hờn mà không chịu thực hành khai mở tâm thức của chính mình. Vậy cho mình khôn chỗ nào, mình giàu chỗ nào, mình có địa vị cao sang chỗ nào mà không biết mình. Từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu cũng không biết. Cho nên khổ cũng quần khổ, không khai sáng được chính mình là khổ cũng quần khổ. Thậm chí người tu cũng vậy, lợi dụng đạo pháp làm đủ chuyện, vụ lợi cho cá nhân, nhưng mà rốt cuộc vụ lợi ăn cái tiền đó có thể sống đời đời không? Không, thì cũng như không. Thì chúng ta dốc lòng ăn cái nguyên khí của trời đất, ăn cái thanh khí điển của trời đất để tận độ phần hồn tiến hóa, giải thoát kiếp này, tránh cái nghiệp chướng đau khổ của trần gian. Sờ sờ trước mắt các bạn cũng thấy, mà chính đụng tới mình thì tâm mình ăn ngon mà ngủ không yên, dây động khối thần kinh của chúng ta từ bộ đầu đến chân của chúng ta. Mà một sự kích động mà chúng ta còn mê chấp tranh chấp thì nó in sâu vào trong cái ngũ tạng của chúng ta, thì chúng ta chỉ hưởng khổ không. Làm người ăn mặc sang trọng nhưng mà khổ không có sướng, chưa biết mình là ai thì hoàn toàn sẽ bị khổ. Biết mình là từ cõi tam thiên, tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian thì mình phải chịu sửa để tiến lên. Mình vốn từ thanh nhẹ xuống thế gian, lúc sơ sanh chứng minh là chúng ta vui tươi trên giường và nhiều người kính mến. Mà bây giờ chúng ta lại phân ra địa vị xa cách mọi người, là sự sáng suốt chúng ta mất hẳn rồi, mất dần rồi. Cho nên phải tu để trở về thanh nhẹ như lúc sơ sanh, thì chúng ta phải vui lên. Làm người mà không vui thì lúc chết vẫn buồn. Làm người phải vui, mà muốn vui phải rõ nguyên lý của càn khôn vũ trụ của người vui. Mà không rõ nguyên lý của càn khôn vũ trụ thì sợ cái này, sợ kia, sợ nọ, là con người vẫn buồn, ôm bạc, ôm tiền, ôm nhà, ôm cửa mà buồn, không có tiếng, khổ mà không hay. Cái đó là đau đớn vô cùng. Cho nên các bạn ngày hôm nay có duyên lành được tu thiền, tự thức, biết làm pháp luân thường chuyển, lấy nguyên khí của trời đất khai sáng tâm thức của chính mình, là một dịp may cho phần hồn đang trong hành trình tiến hóa. Ngày hôm nay vật chất đã tiến hóa càng ngày càng nhanh, bây giờ chúng ta cảm thức sự tiến hóa của vật chất thì chúng ta rất thẹn. Làm chủ thể xác mà chưa hiểu mình là rất thẹn. Tại sao? Vì thiếu thanh tịnh mà thôi. Hôm nay tôi nói cũng đã dài, các bạn tham thiền rồi sẽ ý thức lần lần, thấy rõ cuộc sống của chúng ta không thật. Và chúng ta phải cố gắng tu để về với cái cảnh chúng ta đã bị nạn nhiều kiếp rồi, mới giam hãm trong cơ đảng tối tăm này. Quyết tâm tu thì tự nhiên nó phát sáng. Nó phát sáng rồi các bạn đi đâu? Đi nơi ánh sáng, hội nhập trong ánh sáng mà sống. Thì lúc đó các bạn mới chứng minh là sự vô sanh bất diệt của Như Lai vẫn còn. Cho nên những người nào mà tu khá nên tôi gặp như Đức Như Lai thì bị trách móc vì tham dâm của con người ai cũng có. Làm lâm trong xác con người là trong nguyên lý tham dâm. Rồi bây giờ làm cái này làm cái kia, cũng có cái này cũng có cái kia, rốt cuộc rồi cũng tiêu. Bao nhiêu sử sách để lại, đâu có vị nào thành công đâu. Rồi bây giờ nhà lầu này kia cái nọ cứng cắc, nhưng mà một lốc gió lốc rồi cũng tiêu hết rồi, đâu còn gì đâu. Cho nên thiên cơ biến chuyển vô cùng, thấy vui đây, mai mất. Mà mất, chúng ta mất là trước khi chúng mất là chúng ta hiểu ta, thì lúc chết chúng ta biết đường đi, khỏi khổ, khỏi nhờ ai. Cho nên nhiều người đã dành tiền rồi chết rồi, cúng ông cúng bà rồi cúng nhang khói đốt gần cháy nhà, nhưng mà phần hồn vẫn khổ, đâu có tiếng. Cầu nguyện tùm lum hết mà chính người đó nó không hành làm sao tiếng. Cho nên văn minh nhất là vô vi, phải thực hành để tự thức mới tiến qua nổi. Chỉ có thực hành mới là chánh. Cho nên các bạn xem, tuổi càng ngày càng lớn, hiểu càng nhiều việc, thấy xa hơn. Nhưng mà chuyện đời thôi, thấy chuyện đời, lịch sử người này, lịch sử người kia, lịch sử người nọ, chèn ép trong khối óc của chúng ta nhiều chuyện lắm. Thấy ông nào cũng hay mà chúng ta chưa hay. Cho tu thanh tịnh mới hiểu giá trị của chính mình. Đang đứng vào đâu và sẽ đi đâu. Chỉ có thanh tịnh mới giải quyết được mọi sự. Nếu thiếu thanh tịnh không bao giờ giải quyết được một chuyện gì. Nói thôi, chứ làm không được. Nhờ đỡ đầu này, nhờ đỡ đầu kia, sanh một tập quán lợi dụng mà thôi, không tiến qua nổi. Cho nên người tu vô vi dốc lòng tu, khai sáng chính mình, tự thức, mới thấy chúng ta tiết kiệm được nhiều, không xài phí nhiều, lo sửa tu tiến, sức khỏe càng ngày càng gia tăng, mắt mày càng ngày càng trẻ. Vì nó vui, vui được hiểu lấy chính nó, vì vui được thấy nó hòa hợp với trời đất, cho nó không có xa cách gì trời đất. Vì luồng điển nuôi dưỡng các bạn, vũ trụ quang ban chiếu các bạn hằng ngày hằng giờ hằng phút, không bao giờ bỏ các bạn. Mà chính các bạn là bỏ vũ trụ quang, các bạn có một chút sáng suốt, tưởng sáng suốt của mình. Sự sáng suốt của các bạn là phối hợp nhiều khả năng của càn khôn vũ trụ, ban cho các bạn một ánh sáng để hiểu việc tấn thối tiến hóa của tâm linh. Nhưng mà các bạn chỉ có một góc đó, rồi tự đặt tưởng ta là bảnh, người kia là ngu, thực tế là mình ngu, không biết tưởng người khác là ngu, mà mình ngu cũng chưa đủ ngu hơn bằng người ta, làm sao mình sáng suốt? Ngu phải đủ ngu của người mới sáng suốt. Thật sự ngu, tiên Phật thánh đều nhịn nhục mới thành công, mà chúng ta chưa đủ ngu là chưa đủ nhịn nhục. Nhịn nhục lúc nào cũng thắng. Tất cả gia đình mọi ở thế gian ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Tôi đã thường nói trong băng giảng cho các bạn để hiểu rõ. Cuộc sống phải có sự kích động và phản động. Nhờ sự kích động và phản động chúng ta mới dũng mãnh thăng hoa và dứt khoát cái tình đời tạm bỡ và tiến về cái cõi vĩnh cửu vô sanh của phần hồn. Cho vỏn vẹn đã chứng minh cho các bạn. Các bạn từ cõi không đến đây và các bạn phải trở về với hai bàn tay không. Không có gì hơn hết. Rất rõ ràng. Bạn có giỏi cách mấy đi nữa cũng là đúng thì đúng giờ các bạn cũng phải ra đi tiến hóa một cõi vô cùng trung đạo ở bên trên. Học hỏi mãi.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Ngọn Nến Vô Vi, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Tô Văn Việt phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của nhóm SMS gửi đến quý vị.
Dã thắp sáng lên đi, hàng triệu ngọn nến thắp sáng lên. Hãy thắp sáng lên, xua tan bóng tối đêm dài. Trần gian vì ai, trong cơn sóng dậy xô bờ. Ta đừng vì ta, mà hãy vì nhân loại. Ta quên thân mình để đem ánh sáng đến nơi nơi. Bạn bè ta ơi,
nhân loại đang cần. Bạn bè ta ơi, vì lòng yêu thương.
Hãy sống nhân ái, hãy sống vì tha, và sống trong xây dựng. Người người đang chờ trong cơn tuyệt vọng, người người đang mong tấm lòng yêu thương. Pháp lý vô vi là đời giải thoát, ta tự cứu mình và cứu giúp nhân sinh.
Thắp sáng lên đi, hàng triệu ngọn nến thắp sáng lên.
Hãy thắp sáng lên, xua tan bóng tối đêm dài. Trần gian vì ai, trong cơn sóng dậy xô bờ. Ta đừng vì ta, mà hãy vì nhân loại. Quên thân mình để đem ánh sáng đến nơi nơi.
Bạn bè ta ơi, nhân loại đang cần. Bạn bè ta ơi, vì lòng yêu thương.
Hãy sống nhân ái, hãy sống vì tha, và sống trong xây dựng. Người người đang chờ trong cơn tuyệt vọng, người người đang mong tấm lòng yêu thương. Pháp lý vô vi là đời giải thoát, ta tự cứu mình và cứu giúp nhân sinh.
Ngọn nến vô vi, ngọn nến pháp lý vô vi, hành giả thắp sáng lên đi. Hàng triệu ngọn nến thắp sáng lên,
hãy thắp sáng lên, xua tan bóng tối đêm dài. Trần gian vì ai, trong cơn sóng dậy xô bờ. Ta đừng vì ta, mà hãy vì nhân loại. Ta quên thân mình để đem ánh sáng đến nơi nơi.
Ta quên thân mình để đem ánh sáng đến nơi nơi.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa thầy, từ lâu rồi con muốn được nghe thầy giải thích cái ngày đầu thầy thành đạo, thầy có làm bài thơ Tôn Lục Chú Khổng. Xin thầy cho biết cái khoảng thời gian đó là vào năm nào.
Cái đó là tôi đâu cố gắng lắm, cương quyết lắm, chết bỏ đâu có mới 6-7 tháng, 7-8 tháng gì đó, tự nhiên nó ra. Trong lúc trước khi nó ra thì tôi nghe ngũ tạng đều tiêu hết rồi, kỳ này theo ông Tư phá sản, đùng 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 nát bét hết. Tự nhiên nó ra mấy câu thơ, năm viết viết không kịp, năm viết viết lượm cái giấy đã gói đồ đó, viết trong đó không có miếng giấy viết nữa. Đã ngồi thiền mà mình mê cái chuyện tu thiền, không có biết chuyện đời nữa, chạy lượm miếng rác gì viết luôn. Tôi chạy thẳng xuống ông Tư mừng. Tại sao tôi làm được mấy câu thơ này tôi không hiểu, suốt đời tôi không bao giờ tôi làm được mấy câu thơ này, mà đắm càng ngày càng thấm thiết. Tôi đem xuống ông ấy dẫn đi Cao Minh Điền Sư, cũng miếng giấy gói đồ đó, rồi đem tới Cao Minh Điền Sư, ông nó hiểu hết thầy tư, Ta hiểu hết rồi. Cố gắng theo thầy tu đi. Nói bao nhiêu đó, ông không có nói nữa. Ông muốn tay dài.
Thưa thầy, lúc đó thầy từ thầy được bao nhiêu tuổi?
Cái đó ba mấy tuổi thầy... từ 33 đi tu, rồi tới đó 7-8 tháng.
Thầy không có nhớ ngày?
Không nhớ ngày nhưng dạ.
Thầy con muốn có thể lấy cái ngày đó làm ngày kỷ niệm thầy thành đạo được không?
Không, tôi không dám xưng thành đạo. Tôi hiểu đạo và tôi cố gắng tu bây giờ đây. Chứ tôi không dám xưng dốc là tôi thành đạo. Đi ăn hiếp người ta tôi không có vụ đâu. Tôi chỉ là một người ở thế gian mặt đất mà chi kiến được tâm thức có tiếp tục hành và hành được vô cùng đó. Nguyên lý vô tranh là mới ngộ được Như Lai.
Thưa con, thỉnh thoảng con cũng hay hát cái bài thơ của thầy nhưng mà con cũng không có hình chữ một.
Tô lục trước hồng tựa cánh tiên, mình làm cái gì cái óc con người muốn làm cho đẹp cho tốt. Điểm mùi chua ngọt lầm sao xuyến trước mắt trăng, chúng ta ta thấy cũng chua ngọt, không phải mà đều đều như người muốn. Có sự khó khăn lập sao xuống chân tinh thủy tú luân phương hiện đầu óc chúng ta thấy như là cảnh đẹp mơ mộng được cảnh đẹp. Người thế gian ai cũng vậy, thợ vẽ hồn thơ giấy nguyện. Chúng tôi tin nhìn hình của Đức Phật 36 tướng tốt ta cũng muốn tu, nhìn cái nào đẹp ta khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển. Khéo khôn khôn khéo là mình nghiên cứu cho chuyện gì trước khi mà làm, xây ngày kia sẽ thấu chuyện. Từ trên xuống dưới sắp vậy đó. Tô điểm sơn hà thở khéo sơn, mà tôi đâu có cái ý mà đặt như vậy. Hồi nào giờ tôi có cái thơ gì kỳ vậy, tôi đọc trên đọc xuống cũng được, mà tự đọc ngang từ câu cũng được. Thấy lạ quá cho nên tôi đi xuống ông tôi sẽ được. Là một người ngu muội vậy mà có thể làm được cái này, do cái sự dày công tu tiến tới bây giờ tôi hiểu cái luồng điển khai mở bên trên, giao cảm được cái luồng điển thanh nhẹ thì cái ấp nó quân bình được làm sạch viết ra đó, cũng như trần gian sạch. Cho nên cái bài đó là không quên, nhớ hoài làm như thơ quên mà cái bài đó không bao giờ quên.
Tại sao niệm Phật lại sai đạo như chóng mặt mà không phải?
Điển, bởi vì cái điển nó xuống. Cho nên khi con dùng ý niệm mà con dùng ý niệm niệm thét rồi nó sai rồi. Con dùng cái nhớ Nam Mô Di Đà Phật, hết niệm rồi vô biệt niệm rồi. Đi vô biệt niệm là con nhớ Nam Mô Di Đà Phật thì thấy nó thảnh thơi cả ngày. Cả ngày tới tối 24/24 trước khi ngủ tới khi thức dậy cũng nhớ Nam Mô Di Đà Phật là hết rồi. Nhớ nó khó lắm. Mà niệm là tập. Nhớ như thấy gần ông Tám mà niệm, thấy câu niệm mà niệm vậy thôi. Cái đó là mới có sơ khởi à. Còn niệm lâu niệm nhiều rồi á, dùng nhớ, dùng cái ý nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Mình thấy rõ cái thức hòa đồng rất rõ ràng, đi đâu mình cũng nhớ Nam Mô Di Đà Phật chứ không còn niệm nữa. Vô biệt niệm, tất cả đều sử dụng trong nguyên ý hòa đồng. Cái đó nó trình độ khác.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.